Xin kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chương mục phát thanh phụ nữ. Chương mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, thời gian qua, cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Tây Sơn đã tích cực học tập và làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể thiết thực gắn với các phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, gắn với rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe theo gương Bác. Qua đó, khơi dậy lòng yêu nước, hăng hái thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội trong cán bộ hội viên phụ nữ, ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Thưa chị em và các bạn, nhằm thực hiện hiệu quả phong trào phụ nữ thi đua làm theo lời Bác, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tây Sơn đã tập trung chỉ đạo các cấp hội chú trọng vào các nhiệm vụ trọng tâm như rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, chống các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa và đăng ký học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Cùng với việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo đoàn kết, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, các cấp hội đã tăng cường đi cơ sở để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ hội viên phụ nữ, tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, góp phần ổn định tình hình trên địa bàn. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã phát động phong trào thi đua yêu nước, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với thi đua, làm theo Bác về thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Trong hoạt động làm theo Bác, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã chỉ đạo các chị em hội viên cơ sở gắn với những việc làm hàng ngày thông qua các phong trào thi đua làm theo lời Bác giúp nhau giảm nghèo bền vững. Câu lạc bộ đoàn kết, câu lạc bộ tình thương, câu lạc bộ dệt thổ cẩm, mô hình nuôi heo đất tình thương, heo đất tiết kiệm, phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình. Các hoạt động thiết thực này được duy trì hiệu quả và ngày càng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ hội viên phụ nữ địa phương. Qua đó đã huy động tiết kiệm được hơn 3 tỷ đồng thông qua hình thức tiết kiệm tại chi tổ, giúp cho hơn 3.300 lượt chị em phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vận động quyên góp, trích quỹ, tiếp nhận các nguồn tài trợ tặng 721 suất quà, 4 sổ tiết kiệm trị giá gần 103 triệu đồng. Chăm lo cho các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình có công với cách mạng, cán bộ hội viên phụ nữ, trẻ em nghèo. Vận động xây mới và sửa chữa 3 mái ấm tình thương cho 3 phụ nữ khó khăn về nhà ở, thành lập 2 câu lạc bộ ngân hàng máu sống và vận động được 146 chị tham gia hiến máu nhân đạo. Duy trì và nhân rộng 5 nồi cháo tình thương, nhận nuôi dưỡng chăm sóc 2 cụ già neo đơn đã tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn huyện, góp phần tích cực cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội. Ngoài ra, việc học tập Bác về rèn luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe cũng ngày càng phổ biến trong hội viên phụ nữ địa phương với các môn thể thao như đi bộ, đi xe đạp, bóng chuyền, cầu lông, đặc biệt là phong trào dân vụ thể thao trên địa bàn huyện được các cấp hội hưởng ứng mạnh mẽ. Trong đó, tất cả 15 cơ sở hội đều có các tổ nhóm câu lạc bộ dân vụ thể thao. Bà Nguyễn Xuân Tình, Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Phú Phong chia sẻ.
Từ khi tham gia câu lạc bộ dân vũ thì bản thân thấy cũng có nhiều thay đổi về mặt sức khỏe, rồi hình thức thì nó cũng có thay đổi, gọn gàng, xinh chắc hơn so với trước khi tập. Bản thân sau khi luyện tập thường xuyên thì thấy tự tin hơn, năng động. Câu lạc bộ này thì rất là hay, bởi vì là ngoài cái vượt đỡ tập vượt khiêu vũ và nhảy thì còn rèn luyện về sức khỏe rất là hay, còn được nhân rộng hơn.
Phát huy những kết quả tích cực trong việc học tập và làm theo Bác, thời gian tới, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Tây Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ bằng nhiều hoạt động thiết thực, đồng thời phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động đi vào chiều sâu, thiết thực hiệu quả, khơi dậy lòng yêu nước, hăng hái thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và trong cán bộ hội viên phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện. Bà Trần Thị Hoàng Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tây Sơn cho biết thêm.
Cho nên cơ sở mà kết quả đạt được mấy năm qua, mà cụ thể là trong đêm 22 ấy, thì cũng đã có cái kế hoạch cũng như là mình đăng ký từng cái việc cụ thể mà phát động đến cán bộ hội viên luôn á. Mỗi người một cái việc làm theo Bác luôn. Cho nên thì đỡ mà cái việc học tập nó càng hiệu quả mà nó thiết thực, nó rõ nét nữa, thì bây giờ mình tiếp tục mình gắn với cái nhiệm vụ của hội này, với cái nhiệm vụ của địa phương trên cái đà mà xây dựng huyện nông thôn mới. Thì bây giờ cứ hàng năm, ví dụ đến năm 2023 thì có chuyên đề như thế nào thì hội huyện ấy thì bám theo cái đó và sẽ có cái kế hoạch triển khai đến tất cả các chi tổ hội đỡ mà đăng ký.
Có thể thấy trong thời gian qua, việc thực hiện chỉ thị 05 đã được các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Tây Sơn thực hiện với nhiều hoạt động mô hình cách làm hay, đạt nhiều kết quả tích cực, qua đó góp phần lan tỏa sâu rộng trong cán bộ hội viên phụ nữ về lối sống đẹp, việc làm ý nghĩa từ việc học và làm theo gương Bác. Chị em và các bạn đang nghe chương mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, ung thư cổ tử cung là một trong những ung thư hay gặp ở nữ giới, chiếm khoảng 12% của tất cả các ung thư ở nữ giới và là nguyên nhân gây tử vong thứ hai sau ung thư vú. Tuổi trung bình phụ nữ bị ung thư cổ tử cung từ 48 đến 52 tuổi. Phần lớn người bệnh đến khám và điều trị khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Do vậy, hiểu về bệnh để có các biện pháp phòng ngừa là điều rất quan trọng nhằm giảm đến mức thấp nhất những biến chứng do bệnh gây ra. Bài tổng hợp được giới thiệu sau đây đề cập cụ thể hơn về nguyên nhân và các biện pháp can thiệp khi mắc ung thư cổ tử cung. Mời chị em và các bạn cùng tham khảo. Nhiều nghiên cứu cho thấy nhiễm HPV, một loại virus lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất, là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư cổ tử cung. Có tới 90-100% trường hợp ung thư cổ tử cung có HPV dương tính. Mặc dù có tới hơn 200 tuýp HPV khác nhau, nhưng chỉ khoảng 40 tuýp lây nhiễm ở đường sinh dục và ít nhất 15 tuýp liên quan đến ung thư. Các nhóm 16, 18, 45, 56 thường có liên quan với các tổn thương loạn sản nặng và ung thư cổ tử cung xâm nhập. HPV nhóm 18 có liên quan với ung thư biểu mô tuyến và ung thư biểu mô kém biệt hóa cổ tử cung, cũng như tỷ lệ di căn hạch và khả năng tái phát của bệnh. Các nghiên cứu cho thấy HPV nhóm 16 liên quan với ung thư biểu mô vảy sừng hóa có tỷ lệ tái phát thấp hơn. Do nhận thấy mối liên quan rõ rệt giữa nhiễm HPV và nguy cơ mắc bệnh ung thư, nên hiện nay đã có nhiều nghiên cứu được thực hiện và đã tìm ra vaccine chống HPV, làm giảm sự nhiễm HPV liên tục cũng như giảm các tổn thương loạn sản. Ung thư cổ tử cung do nhiều nguyên nhân gây nên, ngoài yếu tố chủ yếu nhiễm HPV, còn phải kể đến các yếu tố nguy cơ khác như hành vi tình dục, phụ nữ sinh hoạt tình dục sớm, nhiều bạn tình, nhiễm trùng, nhiễm herpes virus, tác động của tinh dịch, trạng thái suy giảm miễn dịch, hút thuốc lá, dinh dưỡng. Bệnh ung thư cổ tử cung thường diễn tiến âm thầm và trải qua nhiều giai đoạn. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, chúng ta rất khó nhận biết các dấu hiệu mắc ung thư cổ tử cung bởi ở giai đoạn này hầu như không gây ra bất cứ triệu chứng gì do tế bào ung thư chưa nhân lên nhiều, khối kích thước còn nhỏ trên bề mặt niêm mạc cổ tử cung. Dù khó nhận biết, tuy nhiên giới nữ nên lưu ý một số dấu hiệu bởi đây có thể là dấu hiệu sớm của bệnh. Thứ nhất, triệu chứng ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu là chảy máu âm đạo bất thường, tức là tình trạng chảy máu âm đạo không phải do chu kỳ hành kinh, lượng máu nhỏ, có thể lẫn với dịch âm đạo khó nhận ra. Dấu hiệu này có thể do bệnh lý phụ khoa hoặc tổn thương khác, song giới nữ không nên chủ quan nếu gặp phải, cần đi khám ở cơ sở y tế có chuyên khoa phụ khoa để khám và xác định rõ nguyên nhân. Thứ hai là rối loạn kinh nguyệt. Các rối loạn kinh nguyệt như chu kỳ kinh nguyệt ngắn, dài, bất thường, kinh nguyệt không đều, máu kinh ra ít hoặc rất nhiều cũng có thể là dấu hiệu ung thư cổ tử cung giai đoạn 1. Bởi khi tế bào ung thư cổ tử cung phát triển sẽ có mối liên hệ với sự cân bằng nội tiết tố nữ, khiến bệnh nhân có thể gặp phải vấn đề rối loạn kinh nguyệt như trên. Về vấn đề điều trị cổ tử cung hiện nay có thể áp dụng các phương pháp sau: phẫu thuật triệt căn kết hợp xạ trị phẫu thuật kết hợp xạ trị hóa chất. Việc lựa chọn phương pháp điều trị căn cứ vào giai đoạn bệnh, thể trạng chung của bệnh nhân, tổn thương tại chỗ. Tuy vậy, cho đến nay, các nghiên cứu so sánh chưa cho thấy có sự khác biệt rõ ràng, nhất là về thời gian sống thêm giữa các phương pháp. Dù chọn phương pháp nào thì mục tiêu chung là thời gian sống thêm lâu nhất và nguy cơ biến chứng thấp nhất, như vậy bệnh nhân có chất lượng sống tốt nhất sau điều trị. Và một tin vui là mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Chính phủ đã ban hành nghị quyết 104 liên quan đến việc bổ sung tiêm chủng mở rộng và xác định từ năm 2026 sẽ có vaccine tiêm phòng ung thư cổ tử cung miễn phí cho trẻ em gái. Ngoài ra, Bảo hiểm Y tế sẽ chi trả cho khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, chăm sóc thai sản định kỳ và sinh con. Để mở rộng hơn nữa phạm vi của Bảo hiểm Y tế, hiện nay Chính phủ đang giao cho Bộ Y tế nghiên cứu sửa đổi luật Bảo hiểm Y tế để mở rộng hơn phạm vi quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm Y tế, trong đó hướng tới sàng lọc bệnh, tăng cường đối tượng, mở rộng phạm vi, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe phụ nữ tốt hơn. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng cho hay, Bộ Y tế đang xây dựng nội dung luật phòng bệnh. Khi các luật được ban hành, sẽ tạo hành lang pháp lý để quan tâm tốt hơn việc nâng cao chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc nắng, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc nắng, đêm có mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 m. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.